O trà, em gái tôi. Viết về đời tôi phải ghi thật rõ công ơn của em gái tôi là O trà, công ơn đối với gia đình, đối với riêng tôi. O trà là em gái liền tôi, tức là con thứ hai của bố mẹ tôi. Trong lúc tôi đi học ở Huế, có những lúc bố tôi ham đi chơi, thì chỉ có em trà gánh vác việc gia đình cùng mẹ tôi. Em đi cày, đi bừa, đi gặt hái, đi cấy lúa, làm đủ mọi công việc đồng áng, ở nhà còn nuôi lợn, nuôi gà. Em rất thương tôi và các em tôi. Em trà là biểu tượng của sự hy sinh âm thầm của một người con gái cho gia đình, chỉ biết lo cho bố mẹ, anh em, mà không tính toán mặc cả một điều gì. Có lúc mẹ tôi cần gửi tiền cho tôi sau khi tôi bị cắt học bổng vì tham gia biểu tình đón Goda, đại biểu chính phủ bình dân Pháp năm 1937, em trà còn chủ động đem bán đôi khuyên vàng, đôi hoa tai giao tiền cho mẹ. Em hai đời chồng, hai đời đều vất vả. Đời trước thì chồng phụ, đời sau thì chồng chết sớm. Sau ngày giải phóng miền Bắc, em theo mẹ ra ở với tôi tại Hà Nội và làm cấp dưỡng ở Tổng cục Đường sắt. Em hay làm ca dao hò vè ở nhà ăn, được mọi người rất mến. Hai đời chồng cho em hai mụn con gái, nay đã thành thân cả rồi. Cuộc đời của O trà cũng như là số phận một con người. Tôi đã làm tặng em bài thơ O trà, em gái tôi. Xin trích ra đây vài đoạn. O trà ơi, đêm qua, chim bao thấy O chết. Sáng rồi mở mắt ra, chim bao còn chưa hết. Hai đời chồng vô duyên, kẻ phụ người chết sớm. O nằm khóc những đêm, ban ngày còn làm lụng. Được cái O vô tâm, lòng tin người mộc mạc, sự sống kiên nhẫn thầm, có thể nào sống khác. Hay ca dao ví hát, đậm tâm hồn dân gian, khi nấu cơm rửa bát, lúc dọn mâm trực bàn. Càng già càng giống mẹ, giống mặt, giống đau phiền, tấm lòng hay kể lể, như chuyện nôm trường thiên. Cha con. Ngày nhỏ ở nhà, không lúc nào tôi dám nhìn thẳng vào mặt bố. Và lạ quá, nhìn tôi, thấy tôi ngoảnh mặt đi thì bố cười, cái cười hồn nhiên quá. Bố tôi hiền, vậy mà có cái gì cản lại, không cho tôi ngó thẳng vào mặt bố tôi. Dường như bố tôi cũng hiểu vậy, nên ít khi nhìn vào mặt con chăm chú. Tôi chỉ ưa nhìn nghiêng mặt bố, có một thứ e thẹn rất phức tạp giữa cha và con. Bà con, hàng xóm thường thấy tôi đi theo bố thì cứ nói, chả nào con nấy, hiền như bụt. Bố tôi cười và nháy mắt, quay lại nhìn con và không nói gì. Cha với con, sao mà tình ngỡ ngàng như thế? Tôi thương bố không bằng thương mẹ, và lạ nhất là bố như sớm tin ở tôi quá, cố nhiên cho rằng tôi hiểu mọi việc nhà, mọi việc về tình cảm. Tôi ít nói chuyện, ít bàn bạc với bố, trừ về bài học. Ngày nhỏ tôi học với bố. Con mắt bố thông minh, sáng, nhưng cái sáng yếu dần, và đôi khi bố tôi nhìn nghiêng thì nét mặt rất buồn, cũng có lúc mắt bố hơi lạc đi. Những lúc ấy, tôi thương bố quá đỗi. Chắc bố cũng có nhiều tâm sự, nhưng không bao giờ ngỏ ra ngoài cho ai biết. Sao cha con lại không nhìn thẳng vào nhau được? Có cái gì ngăn lại giữa hai linh hồn đó chăng? Tôi muốn dứt đi, muốn đi tới, muốn đến tận đáy hồn bố tôi. Nhiều lần tôi đã cố gắng nhìn tận mặt bố tôi thật lâu, nhưng rồi tôi cũng chịu thua. Mắt bố dịu và hiền, sao tôi không chịu nổi? Sau này, tôi được nhiều lần nghiệm ra rằng hai người ghét nhau hay dửng dưng với nhau thì rất dễ nhìn nhau tận mặt. Nghiệm ra điều ấy tôi rất mừng, vì khi nhỏ có đôi lúc tôi tưởng tôi ghét bố tôi. Nhưng cha con thương nhau mà có một nỗi ngậm ngùi rất khó nói trong tình thương đó. Hay là tự sơ sinh, trời đã đánh dấu hai cha con chúng tôi. Làm sao cho tôi học thuộc lòng, nét của bố tôi, cha xương thịt của tôi, để tôi tìm ra cái lẽ sâu xa của lòng e thẹn ấy. Bâng khuâng bao nhiêu khi một người con đã khôn lớn nhìn lại mặt cha mình. Mặt cha ta già thêm, mỗi ngày càng cằn cỗi, nhưng cái đó chưa hẳn là điều ta nhận thấy đầu tiên. Nhiều lúc trái lại nữa, ta vẫn thấy như xưa, vẫn y nguyên con mắt chừng mà ta có thuở bé, vẫn cái trán, đường mày và cái môi trận dưới hàm răng dường như dữ tợn. Không, lòng ta sắc sảo hơn mắt ta và thấy những điều bí ẩn khác nữa. Giữa mặt hai cha con vẫn một lớp không khí mà sao không ấm áp ủ ôm như xưa nữa. Ta lớn rồi và chính ta thấy sự đổi thay của ta trên mặt người cha đứng trước ta. Mặt của những ông cha đến chạc độ tuổi nào đó chừng như không thay đổi nữa để giữ nguyên tuổi nhỏ dùm cho ta. Tôi không biết một người con 60 tuổi đứng trước một người cha 80 tuổi có những cảm giác, cảm tưởng gì. Tôi đoán thấy một cảm giác lạ lạ, đôi chút ngỡ ngàng. Tôi phân tích làm gì thế? Chỉ vì tôi chưa hết ngạc nhiên, tại sao cha con tôi chỉ có thể nhìn nghiêng mặt nhau? Nhưng chắc rằng đời đã cho phép tôi được nhìn vào tâm hồn bố tôi theo lối thẳng. Có một lần tôi về thăm nhà, bố tôi nói chuyện về gia phả. Bố bảo tôi nên viết một quyển lịch sử gia đình, tường tận và đầy đủ. Viết theo kiểu người xưa, nghĩa là ngoài chuyện ghi chép như biên niên sử, còn thêm lời bàn nữa. Tôi cũng nói đùa tiếp theo lời bố. Con sẽ viết để các em con sau này lớn lên biết cái thời oanh liệt của bố. Con sẽ bênh vực mẹ nhiều, chắc thế. Bố tôi cũng đáp lại, nửa đùa nửa thật, nhưng rất bâng khuâng cho tôi. Phải, cứ chép đúng sự thật, nhưng bình luận thì nhớ công bằng. Bố tôi đã đoán hiểu dự định của tôi chăng, và lời nói ấy như giật lòng tôi lại một phía. Vì quá thương mẹ từ nhỏ, tôi quen hùa về phe mẹ tôi từ lâu rồi. Có chuyện gì xích mích giữa hai người là tôi cũng về một bè với mẹ. Bố không hề cải chính, không hề tỏ ý giận con về điều chênh lệch ấy. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải minh mẫn, sáng suốt mà xét lại. Giờ công bằng đã đến, xem suốt mấy trang trên, tôi thấy tôi có ý mỉa mai bố tôi nhiều quá. Tôi có thể thương mẹ mà không oán bố chứ? Tôi mong rằng lòng thương mẹ không phải làm bằng lòng oán giận bố. Sao cho bố tôi âm thầm mà kín đáo thế? Nhớ công bằng. Trời ơi, tôi có làm quan tòa mà phán xét lỗi của bố tôi đâu. Tôi chỉ là một đứa con nhìn thẳng vào mặt cha mẹ mình mà nói. Cha ta đó, một linh hồn yếu đuối, nhưng bản tâm rất hiền từ. Mẹ ta đó, người đã khóc nhiều và đã khổ lắm. Cuộc đời hay số kiếp đã nối đời hai người lại để mà giày vò nhau như để làm cho tròn một ý định của trời đất. Thưa bố, con sẽ công bằng. Bố có bao nhiêu đức tính tốt mà con chưa nói đến. Bố tôi tuy chỉ đậu tam trường, nhưng là một nhà nho khá thâm thúy, đọc nhiều sách, nhất là sách sử, và về sau lại nghiên cứu sách thuốc, trước hết là để chữa bệnh cho bà con và họ hàng làng xóm. Bố tôi cũng ham đọc thơ đường của Trung Quốc và rất ham ngâm ngợi thơ văn của ta các đời trước, từ thơ văn Nguyễn Bình Khiêm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ cho đến thơ văn của Nguyễn Khuyến, Tú Xương sau này. Đặc biệt, bố tôi ham bình luận truyện Kiều, ca dao và Đại Nam Quốc Sử diễn ca cho bà con nghe. Bố rất thuộc 10 bài Khuê Phụ Thán của Thượng Tân Thị và những bài thơ yêu nước của cụ Phan Xào Nam, của Á Nam Trần Tuấn Khải như tôi đã kể trên kia. Bố tôi cũng có làm một số bài thơ thất ngôn bát cú, nhưng được ý mà lời không hay. Nhiều lần bố mẹ tôi giận nhau, thì ban đêm ông cụ ra ngủ ở nhà ngoài và cứ một mình ngâm Kiều lên và một mình bình luận cái hay của thơ Kiều. Giọng ông sang sảng, có khi réo rắt, có khi trầm bổng rất tâm tình. Mẹ tôi giận thì giận, nhưng nằm nghe không để lọt một câu. Và cũng nhờ những buổi bình văn độc tấu ấy của bố mà mẹ tôi càng thuộc thêm nhiều đoạn Kiều. Sáng hôm sau, tôi thấy dường như tình hình căng thẳng giữa hai người có dịu đi một chút. Thật ra, mẹ tôi vẫn phục và quý cái trí tuệ biết nhiều hiểu rộng của bố tôi và cũng cảm những tình tứ của bố tôi trong lời bình luận nữa. Đức Lưu Quang. Trên bàn thờ nhà tôi có bức hoành phi sơn son khảm chữ sành xanh, cổ kính. Ba chữ Đức Lưu Quang, nét mảnh thẳng, xương xương, lối chữ của người thời trước. Sành đã rã đôi mảnh, vãn đã bị mọt gặm vài nơi, nhưng nét chữ vẫn sáng và đẹp. Không biết ông tôi đặt lấy hay có người đi mừng mà bức hoành phi ấy lưu lại đến giờ. Đức Lưu Quang, tích đức thành phước, đức lưu lại ánh sáng cho dòng dõi mai sau. Ánh sáng. Bố tôi chẳng phải giữ được chút tinh anh để vào đến tam trường đó ư? Ánh sáng đã yếu dần trong mắt bố tôi, nhưng mạnh và quả quyết trong mắt chú tôi. Nghĩ mà thương cho ông tôi, nhân từ và phúc hậu, một lòng gây cơ nghiệp cho con bằng mồ hôi nước mắt, cày sâu cuốc bẫm, nhân đức đến điều để gom góp một ít ánh sáng rạng mày mặt cho con cháu. May thay, các em tôi đều sáng dạ, thông minh. May ra chúng tôi đáp lại lòng mong mỏi của ông tôi một đời tận tụy. Chúng tôi là dòng dõi con cháu nhà cày, chúng tôi mọc ở đất lên, quen người mùi đất, nhịp nhàng với thời tiết quê nhà. Những cái mầm từ đất này lên ấy, sau này lại gặp được không khí ấm áp của thời đại mới. Câu chuyện tâm tình giữa các thế hệ xuyên qua số phận cụ thể của những con người. Con cháu nói chuyện với cha ông cũng hào hùng mà thầm thì, nói sao cho hết được. Bàn tay của mẹ tôi. Tôi muốn kết thúc phần hồi ký về tuổi nhỏ ở quê nhà của tôi bằng tiểu mục này. Mẹ tôi suốt một đời làm lụng, nên ở các góc ngón tay đều chai. Lúc còn con gái ở làng Tùng Ảnh, mẹ tôi dệt lụa, lụa Hạ nổi tiếng. Quanh năm hái dâu nuôi tằm và ngồi khung cười, mẹ tôi có một vẻ thanh lịch riêng, cái thanh lịch của dân phường Vải. Đến lúc bố tôi đi hỏi thì ông bà ngoại quý bố tôi là học trò nho, hay chữ, tính tình nho nhã nên ưng ý ngay. Mẹ tôi cũng theo lòng bố mẹ mà lấy bố tôi, nhưng lòng riêng cũng cảm phục và quý bố tôi, và đương nhiên cũng hy vọng ở khoa cử của bố tôi. Lúc về nhà chồng, mẹ tôi mang theo một khung cửi, đó là của hồi môn duy nhất. Khung cửi này còn để mãi trong nhà về sau, thỉnh thoảng mẹ tôi cũng có dệt vải, như để nhớ cái nghề con gái của mình. Lúc tôi 5-6 tuổi, tôi còn thấy mẹ tôi trong đèn ngồi dệt, không phải dệt lụa mà là dệt vải thô, khổ hẹp để nhuộm nâu may váy. Về nhà bố tôi, mẹ chuyển nghề dệt sang nghề cày như tôi kể ở trên, đàn bà mà cũng cày, cũng bừa và tất nhiên là đi cấy, đi gặt, đi gieo chỉa, đi bới khoai, bới lạc, chặt mía, hai sương một nắng. Nếu chỉ vất vả về làm lụng chân tay thì đời mẹ cũng chưa phải là khổ lắm. Đằng này dồn dập bao nhiêu xung khắc đau khổ trong gia đình làm cho mẹ héo hon. Nhưng chính hai bàn tay đầy những vết chai ấy đã làm nên đời tôi, đời các em tôi. Người ta hay nói bàn tay số mệnh nhào nặn nên số phận mỗi con người. Đối với tôi và các em tôi, số mệnh chính là mẹ tôi. Bàn tay số mệnh là bàn tay của mẹ tôi, đã nuôi chúng tôi, đã giữ chúng tôi lại đời này và đã dắt chúng tôi từ những bước chập chững đến những bước vững chãi đi vào cuộc sống. Tôi nhớ bàn tay của mẹ tôi, chai năm gốc ngón bởi già đời, mẹ còn cày cuốc, còn vun sới, gieo hạt tư mùa, chẳng nghỉ ngơi. Mà lạ lòng tay vẫn cứ mềm, bởi quen gieo hạt hóa tươi êm, mịn màng thương mến bàn tay mẹ, như lá đầu cành tơ mượt thêm. Tay mẹ cũng lau nhiều nước mắt, và ôm chán nghĩ những đêm trời, còn đau mẹ mới cầm tay quạt, ít quạt cho mình dẫu nắng oi. Mẹ đã yên nằm, tay của mẹ còn xương bám đất tợ ôm con, suốt đời làm lụng tay không nghỉ, tay bỏ xuôi rồi mới ngủ ngon. Tính tinh nghịch tuổi nhỏ. Hồi tôi 5-6 tuổi, còn ở nhà, ngoài việc cưỡi trâu cho trâu phóng nhanh như ngựa phi và việc đi thả diều và đi chọi chim với chú tôi thường có những trò tinh nghịch khác của một đứa bé nông thôn thời đó. Đánh khăng, bắn bóc, bóc là bởi ông Trúc, có một thanh tre làm cần thụt để bắn những hạt cây chu me nén chặt ở trong. Bóc bắn như vậy khá xa vì có hơi nén và khá đau nếu hạt chu me trúng vào người, là những trò chơi thú vị của các trẻ chăn trâu, trong đó có tôi. Nhưng cũng có những sự tinh nghịch không lành mạnh, mang tính quái ác của cái tuổi chưa biết thương, của cái tuổi mà tâm hồn đang còn ngẩn ngơ một cách nghịch ngợm. Tôi nhớ lúc 5-6 tuổi, mỗi lúc đi bến ở Bãi Giang về, tôi thường đi qua nhà ông Chắt Nguyện ở sát nhà tôi. Ông Chắt Nguyện chăm làm vườn, và trước nhà ông trồng một dãy cây mít non, và trong khoảnh vườn phía trước, ông đúc rất nhiều hạt chè, tức là ươm chè. Có lần đi tắm về, tôi dừng lại trước hàng mít non và lấy tay kéo hai cây lên, như vậy là cây đứt rễ non, nhưng không ai biết là cây đã bị nhổ rễ. Thế rồi mấy hôm sau, hai cây mít con cứ héo dần dần. Ông Chắt Nguyện rất bực mình, nhưng không hiểu nguyên do của sự chết héo của hai cây mít. Ông cặm cụi lấy hoang, một thứ xẻng dài và hẹp, đào sâu dưới rễ hai cây mít để xem có phải có con sâu nào đục ăn rễ đi không. Nhưng ông không thấy gì và cứ bực mình, ngẫm nghĩ. Rồi ông sang kể hiện tượng cây mít chết héo với bố tôi. Tôi nghe câu chuyện giữa ông và bố tôi, tự nhiên thấy hối hận. Sau đó, tôi đã thú thật với ông là chính tôi đã nghịch làm hai cây mít tươi tốt của ông chết oan. Ông nghe tôi thú tội, giận dữ một lúc, mắng tôi sao lại quái ác thế. Nhưng ông cũng không đánh tôi và cũng không mách với bố tôi. Sau một lúc, ông Chắt Nguyện lại có vẻ hứng thú vì đã tìm ra được nguyên nhân sự chết héo của đôi cây mít và ông nói: "Từ nay, tao sẽ rào những cây mít vào trong những cái rọ tre thì bầy hết phá." Từ đó, hàng mít của ông lên tươi tốt và sau này tôi còn được ăn mít của nhà ông mỗi lúc nghỉ hè về nhà. Bây giờ, mỗi khi tôi về quê, ông Chắt Dự, còn ông Chắt Nguyện vẫn nhắc câu chuyện nhổ cây mít non của tôi. Cuộc đời đau khổ của em gái tôi, O Điểu. Em gái thứ nhất là O Trà, tôi đã có dịp nói đến trong phần kể về tuổi nhỏ của tôi. Em gái thứ hai là O Điểu, cũng có một cuộc đời lận đận, đau khổ. O thông minh, được học ít, nhưng học đến đâu nhớ đến đó. Và O cũng chăm làm như O Trà, đầu tắt mặt tối suốt ngày, đi cày, đi bừa, gặt hái, gánh nước, nấu cơm. Tất cả công việc gia đình là do hai o gánh vác cùng mẹ tôi, không một lời than van, không một phút uể oải hoặc chán nản. O điều sỏi, đẹp người, trong làng ngoài xóm nhiều người muốn hỏi làm vợ, muốn xin làm dâu. Cân nhắc mãi, sau cùng, bố mẹ tôi gả O cho con ông TC ở xóm giữa. Nhà ông TC khá giả, bản thân ông TC lại kiêm nghề thuốc bắc, cho nên gia đình cũng có vẻ sang trọng. Anh D, chồng O điều, cũng có học chút ít, lúc đầu cũng thương yêu vợ, nhưng không hiểu về sao chuyển biến trong gia đình thế nào mà anh ta nghe bố mẹ đâm ra hắt hủi vợ. Ông TC thì đặc biệt tàn tệ, đòi đuổi O về nhà mà giữ lại con là cháu ruột của ông. O điều về nhà than thở với bố mẹ tôi. Mẹ tôi dặn O cứ kiên trì, mong anh D hồi tâm và cũng mong ông bà TC sẽ biết điều mà không hành hạ con dâu nữa. Nhưng sự kiên nhẫn của O điều chỉ mang lại những trận đòn của ông ra, những lời chửi mắng của chồng. Sau cùng, O phải làm đơn ly dị. Sau cách mạng tháng 8, tòa đã xử cho O được nuôi con. O điều từ đó cạch mặt gia đình ông TC, không bao giờ thèm đi qua ngõ nữa. Sau khi giải phóng miền Bắc, tôi về đón mẹ O điều ra Hà Nội ở với tôi, và tôi đã tạo điều kiện cho O đi học làm y tá. O làm y tá ở công trường được 3 năm thì được cơ quan cho đi học y sĩ. Tốt nghiệp y sĩ, O về phục vụ một trường cao đẳng và có đời chồng thứ hai với một đồng chí người Nam Bộ, quê ở Bến Tre, cán bộ quản lý một khách sạn. Đời chồng sau có 3 con, 1 trai, 2 gái. Anh thờ, chồng O lại chết sớm, O phải chịu thương chịu khó nuôi 3 con trong sự túng thiếu. Rời quê vào Huế. Tháng 10 năm 1927, tôi đã lên học lớp 4 ở trường Dị Long được 1 tháng. Vào một buổi chiều trời hơi mưa và gió lạnh, có người vào lớp cho tôi biết có người nhà bà ngoại tôi ở dưới hạ lên, muốn gặp tôi ngay. Tôi ra, gặp cố Chất Lượng, người họ rất thân với mẹ tôi. Cố cho biết, mợ Vân tôi, vợ cậu Vân, em trai mẹ tôi, sắp vào Thừa Thiên và muốn đem tôi vào học trong đó. Tin đột ngột này làm tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi cũng khấp khởi mừng thầm khi được đi, nhất là được bảo đảm ăn học, vì nhà tôi nghèo lắm. Nếu tôi cứ tiếp tục học ở Dị Long thì chắc cũng chỉ đến lớp nhất, lấy cái bằng tiểu học rồi là về nhà. Tôi xin phép thầy, nói là về nhà có việc, trở vào chào bác Nhỡn, tôi cùng cố Chất Lượng đi nhanh về nhà tôi ở xã Ân Phú. Mấy hôm ở Dị Long và Ân Phú mưa ít, nhưng ở trên nguồn mưa to, nước lũ đang đổ về. Từ xóm dưới làng tôi đi ngược về xóm nhà tôi, nước đã lấp sấp ngang bắp chân. Tôi về đến nhà, mới hay thầy mẹ tôi cũng đã biết tin do bà ngoại nhắn lên vài tiếng đồng hồ trước. Thế là cả nhà cấp tốc chuẩn bị cho tôi đi ngay vào hôm sau. Nói là chuẩn bị, sự thực thì chỉ gói vài bộ quần áo, mấy quyển sách học và vài quyển vở. Trưa hôm sau, trời còn mưa, tôi đứng nơi thềm nhà nhìn những giọt mưa từ mái tranh rò xuống rãnh sân nhà. Tôi lại đi thở thẫn quanh nhà một lần nữa, nhìn vườn rau còi, nhìn cây mít cà, nhìn đỏ ong mà chậu nước dưới chân giá đã mốc meo, nhìn cây quế bên nhà Long Thần bị trâu cọ mình vào hơi nghiêng, nhìn tất cả cảnh vật quen thân mà lòng tôi buồn não. Chú cu tôi, biết tôi sắp đi, cũng chạy sang đưa cho mẹ tôi mấy quan tiền, gọi là tiền đi đường cho cháu. Tôi đi chào bà con ở gần nhà nhất, và hơi xế trưa, mẹ tôi dắt tôi đi bộ xuống xóm dưới, gọi là xóm Bóng. Ở bến xóm Bóng sẽ có dượng nuôi ti đem đò đón để đưa mẹ con tôi về bến bà ngoại ở làng Tùng Ảnh. Từ xóm nhà tôi đến bến xóm Bóng, nước lụt đã lên cao hơn hôm trước. Mẹ con tôi phải bì bõm lội từng chặng dài, có nơi lút đến ngực tôi. Mẹ tôi phải đi rất thong thả vì đường có bùn trơn ở dưới, phải dò từng bước, sợ tụt xuống hố. Tay phải dắt tôi từng bước một giữa làn nước lụt rất lạnh. Mẹ con tôi đều không có áo ấm. Mỗi khi có gió lạnh thổi, tôi run cầm cập. Mẹ tôi chỉ cắn răng lại và bảo tôi, cố gắng lên con, về nhà bà ngoại sẽ ngồi bếp ấm. Cố gắng mà đi, mày mà học không nên người, lại quay về nhà thì khổ lắm, xấu hổ lắm. Cứ như vậy, hai mẹ con nhích từng bước cho đến bến xóm Bóng. Lúc đó trời đã xế chiều, sông quạnh vắng. Dọc đường có gặp một vài người quen ở xóm dưới, họ đều hỏi, mẹ con đi đâu mà vất vả thế? Sao không chờ cho nước rút hẳn hãy đi? Mẹ tôi chỉ cười qua quýt và đáp, về thăm bà ngoại. Mẹ tôi không muốn cho ai biết là tôi được đi học xa. Ra đến bến, chúng tôi đã thấy dượng nuôi ti, chồng O Biên, con gái nuôi của ông bà nội tôi, chờ sẵn cạnh con đò buộc vào một gốc sung ở bến. Hai mẹ con lên đò, dượng nuôi ti một mình chèo đò xuôi. Nước sông dường như đã trứng lại, lụt bắt đầu rút, nhưng cảnh sông nước mênh mông với những củi rều trôi lềnh bềnh làm cho tôi đang buồn xa nhà lại bùi ngùi thêm. Mẹ tôi nóng ruột, mong sao cho mau đến bến chỗ nhà bà ngoại là bến đình dưới chân đê, qua đồn Linh Cảm chừng cây số rưỡi. Lúc đò qua đồn Linh Cảm, ở dưới bến là ngã ba Tam Xoa, ngã ba sông, một nhánh đi về Hương Sơn, một nhánh đi về quê tôi. Tôi lại càng nhớ nhà, ứa nước mắt, vì bao nhiêu lần tôi đã theo mẹ tôi về thăm bà ngoại ghé bến Tam Xoa này, lúc đi cũng như lúc về. Mẹ tôi lại giục dự nuôi ti trèo thẳng về bến đình. Về sau, trong một bài thơ, tôi có nhớ cảnh ngã ba sông Tam Xoa mà viết mấy câu. Tới ngã ba sông nước bốn bề, nửa chiều gà lạ gáy trên đê, làng xa lặng lẽ sau che trúc, bến cũ thuyền em sắp ghé về. Đò cặp bến đình, mẹ con tôi vội vàng chạy vào nhà bà ngoại. Bà tôi quá mừng, vì bà đang lo mẹ con tôi về không kịp, thì mợ Vân sẽ phải đi mà không đem tôi đi được. Mợ Vân nói, hai vợ chồng tôi hiếm hoi, lúc đó mợ đã đẻ mấy lần sinh mà không nuôi được. Anh chị lại túng bấn, nên tôi có bàn với bà là nói anh chị cho thằng cháu, tức là tôi, vào với chúng tôi, cháu sẽ ăn học cho đến đỗ Pride, rồi sau sẽ tính. Mẹ tôi sung sướng đến ứa nước mắt cảm ơn cậu mợ. Bên bếp lửa, bà ngoại tôi nói riêng với mẹ tôi. Tội nghiệp, nó hiếm hoi, mẹ cũng bàn mãi với nó để vợ chồng nó nhận cho thằng cháu vào ăn học. Thế là mẹ cũng yên lòng, vì mẹ thấy số kiếp con lận đận quá. Nói xong bà tôi cũng không cầm lòng được. Cậu giáo là con trưởng của bà ngoại bước vào, thấy mẹ con tôi, nghiêm mặt hỏi, xuống làm chi đó? Mỗi lúc tôi gặp cậu, tôi cứ sợ sợ, vì tôi có cảm giác cậu không thương mẹ tôi lắm. Và mẹ tôi hễ gặp cậu thì cũng né né, nhất là lần này sợ cậu phản đối việc mợ Vân đưa tôi đi. Nhưng cậu hỏi qua thế thôi, và hình như bà ngoại cũng đã nói qua với cậu việc này, và cậu cũng đã đồng tình, không có cớ gì để ngăn trở. Thế là qua phút hồi hộp của mẹ tôi, tối hôm ấy, tôi ngồi bên bếp của bà ngoại thấy thật ấm lòng. Bà ngoại tôi rất công bằng khi đối xử với các con và thương các con đều nhau, nhưng dường như thương mẹ tôi nhiều hơn một chút, vì gia cảnh nhà tôi nhiều chuyện buồn, mẹ khổ trăm bề, mà bà ngoại chưa có cách gì giúp đỡ mẹ tôi. Sau này lớn lên, học ở Huế, học ở Hà Nội, mỗi kỳ nghỉ hè về quê, bao giờ tôi cũng ghé thăm bà ngoại trước. Dù tôi đã lớn, bà vẫn xem tôi như trẻ nhỏ, để dành cho tôi từng bát cơm nếp, từng củ khoai lang, khoai rong, từng bát lạc luộc. Khi về già, người bà nhỏ chót lại cũng như bà nội tôi, nhưng giọng bà nói vẫn vang, vẫn rõ lời, đầy vẻ ung dung, thư thái. Bà rộng lượng, thương người, ít giận ai lâu. Mẹ tôi mỗi lần đến cửa nhà bà, tủi phận lại òa khóc, và mỗi lần thế, bà lại phải an ủi, dỗ dành mẹ tôi. Đêm hôm ấy, mẹ tôi, mợ Vân và bà tôi ngồi nói chuyện với nhau lâu. Câu chuyện xoay quanh việc cậu mợ Vân nuôi tôi ăn học. Mợ Vân lúc đó khoảng 26-27 tuổi, người mảnh rẻ, răng nhuộm đen, thường chít khăn nhung đen, tóc bỏ đuôi gà, bận áo dài lụa đen. Nét mặt mợ không nghiêm nghị, nhưng cũng không tươi cười. Mợ nói chuyện thong thả, lời rành mạch. Mợ chỉ mong tôi ngoan, chăm học. Tôi nhận nuôi cháu, trước là giúp anh chị, sau cũng là đỡ buồn cảnh nhà tôi hiếm hoi, và cũng vui lòng mẹ. Thái độ và lời nói của mợ cũng làm tôi yên tâm. Mợ chỉ dặn dò tôi, đi đường phải cho ngoan, phải đi theo sát mợ kẻo mà lạc. Muốn chi thì hỏi mợ, còn phải đi nhiều chặng đường, có đoạn đi xe hơi, có đoạn đi tàu hỏa. Lúc đó tôi mới 8 tuổi, nhưng tôi đã có nhiều cảm giác về tình đời, tình người. Hôm sau, hai mợ cháu tôi đi xuống Vinh, ghé nhà cậu Dương là em trai mẹ tôi, cũng làm giáo học ở Vinh. Ở nhà cậu Dương suốt một ngày, tôi không đi đâu, chỉ sợ lạc thì khỏi đi học. Tôi nhớ nhà, nhưng lại háo hức sớm đi vào Thừa Thiên để học trường mới. Ở nhà cậu Dương được một hôm, thì mợ Vân và tôi mua vé xe hơi của hãng Phạm Văn Phi đi từ Vinh vào đến bến phà Quán Hào ở Quảng Bình. Lần đầu tiên được ngồi xe hơi, nghe xe nổ máy, tôi rất thích. Tôi xin mợ cho đổi chỗ ngồi sát cửa xe để xem cảnh bên đường. Lúc bấy giờ, mặc dù khá đông khách đi xe, nhưng xe vẫn tương đối rộng, chỗ ngồi không quá chen chúc. Xe chạy tốc độ vừa phải, cho nên đi đường khá thoải mái. Tôi thấy một cặp nam nữ ngồi gần nhau nói chuyện thủ thỉ, có vẻ rất thân mật, thì tôi nói nhỏ với mợ tôi. Mợ ơi, chắc là hai người thương nhau lắm. Mợ tôi nghiêm nét mặt. Mặc kệ người ta, ngồi im, những đoạn xe lắc thì tay nắm chặt vào cửa cho khỏi ngã. Xe qua đèo ngang có dừng lại một lúc. Mọi người xuống xe, người thì ăn cơm, người thì đứng ngắm cảnh. Tôi và mợ tôi ăn cơm nắm với cá nục nướng. Đèo ngang với tôi, cây cối thì quen, gần như giống cây cối ở núi Mồng Ga quê nhà. Nhưng một điều hết sức lạ lùng đối với tôi là có biển mênh mông ở dưới chân đèo. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với biển, vừa choáng ngợp trước sự bát ngát của biển, vừa cảm thấy có cái gì thu hút tôi từ mặt nước xa khơi. Nắng ngả chiều, gió se lạnh, những bụi cây thấp trên đèo rạt theo gió làm tôi nhớ đến những buổi chiều cuối năm chăn trâu trên núi. Lúc bấy giờ, tôi chưa biết bài thơ của bà huyện Thanh Quan, nhưng nhìn xuống chân đèo, thấy một khóm nhà trong nắng chiều vàng yếu, tôi cũng cảm thấy buồn man mác. Xe tiếp tục xuống đèo rồi đi thẳng vào bến phà Quán Hào. Lúc bấy giờ, đường xe lửa từ trong Nam đi ra mới đến bến Hào. Ở ngoài Vinh đi vào bằng xe hơi, qua bến phà Quán Hào bằng phà và đáp xe lửa từ bến phà Quán Hào đi vào Nam. Mợ cháu tôi lên phà lúc trời gần tối. Sóng sông danh vỗ tung tóe vào hông phà, khiến tôi ướt cả người. Mợ tôi nắm chặt tay tôi, sợ tôi ngã xuống nước. Từ bé, tôi mới chỉ quen với con sông La hẹp và hiền ở quê tôi, nay tiếp xúc với một con sông lớn, sóng to, lại vào lúc hoàng hôn trong chuyến đi xa nhà. Tất cả những điều đó làm tôi bàng hoàng và rợn ngợp. Qua bến phà Quán Hào, mọi người tấp nập lên xe lửa, vé mua từ Vinh đang chờ khách. Bậc lên toa xe lửa cao quá đối với tôi. Mợ tôi phải nhờ một hành khách kéo tôi lên và mợ tôi theo sau. Tôi ngạc nhiên khi thấy đá trắng mới toanh dưới đường ray xe lửa. Trước đây, có một lần tôi theo bà nội sang ga Phụng Công để xem bắc đường xe lửa. Tôi cũng đã trầm trồ như thế. Bước lên toa xe lửa lại là một sự khám phá mới đối với tôi. Mái toa xe cao, người có thể đi lại trong toa chứ không phải cúi như trong xe hơi. Hết đất Quảng Bình đến Quảng Trị, đường sắt sát cạnh những đụn cát trắng tinh rất đẹp, nhưng cây cối lơ thơ và cằn cỗi. Xe vào đất Thừa Thiên thì cây cỏ xanh mượt hơn nhiều, ruộng đồng cũng có vẻ tươi mát hơn. Tôi nhìn hai bên đường, thấy các bà, các chị ở dưới cánh đồng bận quần như đàn ông, chứ không phải bận váy như ở quê tôi. Dọc đường, ở các ga, đã có những người vùng Quảng Trị Thừa Thiên lên xe, giọng nói nhẹ hẳn đi, không như giọng nói Hà Tĩnh quê tôi nghe rất nặng. Lần đầu tiên tiếp xúc với giọng Huế, tôi có cảm giác lâng lâng, êm ái mà lại thấm thía. 10 năm trong cái tuổi lớn lên của một cậu bé, 1929-1939, tôi càng cảm nhận và thấm hiểu cái giọng Huế nhẹ nhàng và ấm sâu ân tình, cái giọng dường như lướt trên mặt nước mà lại sâu thẳm trong lòng sông. Sau này, tôi có viết tặng một người bạn gái quê ở Huế một bài thơ, chủ yếu là ca ngợi cái giọng Huế của bạn. Giọng em vang vọng trời quê Huế, nhẹ thoảng xanh veo mà xốn sang, nồng cháy như đồi thông núi ngự, giọng em nửa thực, nửa mơ màng. Chỉ một lần nghe đủ nhớ đời, huống chi anh được đón bao lời, bâng khuâng em nói trong chiều lạnh, ngơ ngẩn lòng ta, Huế, Huế ơi. Trở lại tuổi nhỏ của tôi, đến ga Văn Xá, thuộc huyện Quảng Điền, thì cậu tôi và anh Đông, người long tong của trường, ra đón. Từ ga Văn Xá về huyện lỵ Quảng Điền, nơi cậu tôi làm hiệu trưởng trường tiểu học, cậu tôi và anh Đông đi xe đạp, mợ tôi và tôi ngồi xe kéo mà anh Đông đã thuê trước. Nhà cậu tôi là một ngôi nhà tranh ở giữa cánh đồng, bên cạnh một con đường huyện đắp cao. Xung quanh nhà trồng hàng rào cây trà, trước nhà có sân đất khá rộng. Nhà cậu tôi bị mất trộm nhiều lần, nên cậu mợ đã mua hàng trăm bó củi chất ba phía nhà như là một thành trì kiên cố. Nhưng lần sau cùng thì kẻ trộm lại đào ngạch từ sân vào. Cậu mợ tôi có một cái rương, tức cái hòm khá to, đựng tất cả áo quần và vật quý. Trong nhà có một số học sinh ở trọ để học lớp nhì, lớp nhất, khoảng 4-5 người. Cậu tôi chia phiên các học sinh thức canh gác với ngọn đèn Hoa Kỳ, phòng kẻ trộm. Tôi cũng được chia phiên gác, và các anh chị học sinh lớn tuổi cho tôi gác giờ đầu hôm hoặc giờ gần sáng. Từ đó, nhà cậu tôi không bị mất trộm nữa. Cũng do bị mất trộm nhiều lần mà cậu mợ tôi có được thói quen rất cẩn thận đối với khóa và chìa khóa, và tôi cũng kế thừa được tính cẩn thận này của cậu mợ. Cậu tôi có một số chìa khóa, gồm khóa hòm, khóa cửa nhà, lại còn bao nhiêu chìa khóa của các tủ nhà trường và các cửa nhà trường. Anh Xuân Diệu, lúc ở cùng nhà với tôi, thường hay để mất chìa khóa. Tôi la anh ấy vì thường phải đi làm lại chìa khóa cho anh. Có hôm anh Diệu đùa tôi, nếu có thể khóa được cái đời thì chắc cận cũng khóa nốt. Cậu tôi làm giấy tờ cho tôi vào học lớp 4 trường Quảng Điền. Cậu phải làm lại giấy khai sinh cho tôi. Tôi chỉ biết chắc là sinh năm 1919, Còn ngày tháng thì tôi không biết. Cậu tôi suy nghĩ một lúc rồi ghi: Củ Huy Cận, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919 tại xã Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Về sau, tôi hỏi mẹ tôi về ngày sinh thì mẹ tôi nói là tôi sinh vào ngày 30 Tết của năm 1919. Tôi được thầy Lưu Thành Công, người quê Quảng Trị, xếp cho tôi ngồi bàn đầu cùng với 4 bạn gái, trong đó có 3 chị em ruột là cô Tư, cô Năm, cô Sáu, con ông Cả Hối, một nhà giàu ở huyện Quảng Điền. 3 chị em cùng học một lớp với tôi, thấy tôi hiền lành ngồi ở giữa mà lại học giỏi, họ rất mến tôi và hay cho tôi ăn kẹo. Trời rét lạnh, các bạn còn mang quế gặm từng chút cho ấm và tôi cũng được chia phần quế. Ba cô có người chị là chị Ba, đã học trường Đồng Khánh, Huế và đã có vài bài văn đăng ở tạp chí Thần Trung. Tôi nghe nói đến chị Ba viết văn, có bài đăng báo, tôi rất lấy làm cảm phục. Bạn ngồi đầu bàn là bạn Toàn, mặt hơi rỗ, rất nhanh nhẹn, nói đùa rất có duyên. Lớp học không rộng lắm, tôi ngồi bàn đầu rất gần bảng đen và gần bàn của thầy, nên muốn nghịch cũng không dám nghịch. Tôi thường bày cho các bạn gái làm những bài toán khó, và thầy cũng cho đó là một việc có ích, một thứ phụ đạo, nên thầy cũng không la mắng gì. Nhưng thi học kỳ thì thầy rất nghiêm, không cho học sinh cóp nhau. Tháng nào tôi cũng đứng đầu lớp, nên thầy rất thương. Năm tôi đậu kỹ sư Canh Nông 1942, tôi có tìm thăm thầy, nhưng lúc đó thầy đã đổi đi trường khác. Có người nói là thầy đã về hưu, tôi không gặp được. Sau đó, tôi nhờ anh bạn học cũ gửi một thư cho thầy. Thầy có nhận được và trả lời cho tôi, cảm động về tình nghĩa thầy trò của người học sinh cũ. Sân trường tôi học khá rộng lớn, có nhiều cây hoa đại, hè về hoa nở thơm phức. Giờ ra chơi, chúng tôi tranh nhau nhặt hoa bỏ túi mang vào lớp cho thơm, có lúc chúng tôi như say hương. Các bạn gái tôi thì cải hoa lên tóc và gói hoa vào những bùi xoa vải mỏng cho vào cặp. Đến ngày kết thúc năm học, thầy trò các lớp xây dựng một cái bục cao, vừa dài vừa rộng để làm lễ phát phần thưởng. Chúng tôi lại lấy từng chùm hoa đại kết cho lễ đài phát phần thưởng. Năm ấy, tôi được phần thưởng nhất lớp, được một chồng sách cao toàn là sách học các lớp trên bằng tiếng Pháp. Mẹo tiếng Pháp, lịch sử nước Pháp, địa lý Đông Dương, toán, tập đọc đi vòng quanh nước Pháp, quốc văn giáo khoa thư do Trần Trọng Kim soạn, sử ký cũng do Trần Trọng Kim biên soạn và có cả quyển sách Năm đá hoa của Giang Mắc Kê, giới thiệu năm xứ của Đông Dương, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao và Cao Miên. Sau lần nhận thưởng ấy, tôi lại phải rời Quảng Điền theo cậu tôi vào Huế để học. Ở Quảng Điền, cách trường khoảng 2 cây số, có chùa làng Hạ Lang rất đẹp. Chủ nhật tôi thường rủ các bạn đi chơi chùa. Chùa thấp, nhưng còn vững chãi và được trông nom, quét dọn rất sạch sẽ. Trước cửa chùa có nhiều bông trang tròn chăm chùm dâng Phật, tức là hoa mẫu đơn. Phía sau chùa, tôi lại gặp những cây hoa mộc, mùi hương mê man, khiếu vào tâm hồn không thể nào phai nhạt được. Khi ở nhà, tôi đã ham đi chơi chùa Bồn, bây giờ tôi cũng thích đến chơi ở chùa Hạ Lang. Lớn lên, mỗi lúc có dịp đi thăm cảnh chùa, tôi vẫn thấy có cái gì quyến luyến cảnh yên tĩnh và như thoát tục. Sau này, đi thăm chùa Tây Phương năm 1940 cùng anh Nguyễn Đỗ Cung và nhiều bạn khác. Về nhà, tôi cứ vương vấn mãi với hình ảnh các vị La Hán ngồi trong hậu tử trong một ánh sáng mờ mờ, đã hết thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tôi ghi trong vở nháp thơ, các vị La Hán đau khổ của cha ông. Tứ thơ đẩy ra từ đó, nhưng trong 20 năm trời, 7 thơ không thành hình. Đến năm 1960, lúc tôi theo học lớp cao cấp ở trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tôi lại đi thăm chùa Tây Phương. Về đêm đó, gần Tết 1961, tôi viết liền một mạch 7 thơ, các vị La Hán chùa Tây Phương. Có thể nói, bài thơ đã nảy mầm ở chùa Bồn quê nhà, ở chùa Hạ Lang ngày tôi còn nhỏ. Hình ảnh các vị La Hán đã theo đuổi tôi từ những ngày thơ bé, nó đã vào trong tiềm thức của tôi vậy. Các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương, há phải chăng đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương. Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la, sờ soạng cha ông tìm lối ra, có phải thế mà trên mặt tượng, nửa như khói ám, nửa sương tà. Các vị La Hán chùa Tây Phương, hôm nay xã hội đã lên đường, tôi nhìn mặt tượng giường tươi lại, xua bóng hoàng hôn tàn khói sương. Đó là nói về cảnh chùa. Nay xin nói về cảnh nhà cậu mợ tôi. Cậu mợ hiếm hoi, mợ đẻ mấy lần không nuôi được. Mợ đành phải tìm cho cậu một nàng hầu con một gia đình nông dân ở làng Thanh Thủy, huyện Hương Thủy. Nàng hầu gọi là dì em, vừa là vợ hai của cậu nhưng cũng vừa là người ở trong nhà. Dì em người khỏe mạnh, làm quần quật suốt ngày, nấu cơm, bổ củi, giặt quần áo, nuôi gà vịt. Cậu tôi rất thương dì em, vì nhiều lẽ, nhưng cũng phải né mợ tôi. Tất nhiên là mợ cũng muốn cho dì em có con, nhất là có được con trai thì quý lắm. Nhưng cuộc đời nó oai oăm hơn tôi tưởng. Có lần, đêm cậu vào ngủ với dì, chắc là đã được sự đồng tình của mợ. Nhưng sáng hôm sau, nét mặt của mợ giận dỗi. Chúng tôi tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được thứ tình cảm phức tạp này. Thế rồi không nói không rằng, mợ lùa dì em vào trong cái phòng chật, chứa củi, và mợ cầm một thanh củi đánh dì em túi bụi. Dì em không dám chống lại, chỉ lùi dần vào cuối phòng, tay xoa vào chỗ bị đánh, vừa khóc vừa nói, mà cũng không dám nói to. Đau quá mợ ơi, đau quá mợ ơi. Sau một chặp, xem chừng mợ cũng đã hả giận, mợ vứt thanh củi xuống đất và đi ra. Dì em lại hối hả đi nấu cơm, giặt quần áo. Trong lúc đó thì ông cậu ở trên trường đang dạy lớp nhất. Mà nếu cậu ở nhà thì cậu cũng chả làm gì được, vì càng can thiệp thì càng chết dì em. Dì em rất tốt đối với tôi, giặt áo quần cho tôi rất tươm tất và cho tôi ăn no. Bên cạnh hàng rào có cây mắm nêm, dì thường hái những quả mắm nêm chín cho tôi. Tôi chỉ có một cái áo dài bằng vải dù đen mặc từ lớp 4 cho đến lớp nhì. Lúc lớp 4 thì áo dài gần mắt cá, lên lớp nhì thì áo đến đầu gối là vừa. Dì em cứ vài ba chủ nhật một lần bắt tôi cởi áo dài ra cho dì giặt, vì có giặt sạch thì áo mới bền, áo còn phải bận mấy năm nữa, nghe chưa? Sau này, khi dì đã già, mỗi lần tôi đến thăm, dì vẫn nhắc cái áo dài dù đen của tôi mà đã biết bao lần dì mỏi tay sát giặt rất kỹ. Đến lúc về Huế, dì sinh được đứa con trai đầu lòng, cậu mợ rất mừng và mợ từ đó cũng nể dì hơn một chút. Cậu con trai đầu này lớn lên học mau tiến bộ và sau này đã trở thành một bác sĩ giỏi. Người con của dì biết chăm sóc chu đáo cả hai bà và bà mợ tôi quý cậu ta như con đẻ. Ở trong nhà cậu tôi cũng có nhiều lúc rất vui. Chẳng hạn khi cậu tôi đi ra ga Văn Xá nhận về một hòm hàng hóa từ Pháp gửi sang. Đó là một ít hàng hóa dùng hàng ngày mà cậu tôi đã gửi mua của hãng Xanh Ê Chiên, gồm cái cốc thủy tinh, cái bút máy, hộp bánh bích quy, mấy con dao, cái dao nhíp, mấy hộp sữa bột, mấy hộp sữa đặc, cái keo cắt vải, cái mở nút chai nữa. Lúc cậu tôi mở cái thùng hàng ra, cả nhà xúm chung quanh như là dự một lễ khai mạc náo nức. Từ thùng gỗ rán xông lên mùi thơm của phôi bào vàng rực, mùi thơm của mấy quyển sách nữa, kể cả quyển sách chào hàng dày, in màu, bìa rất đẹp. Cậu tôi xếp các cốc thủy tinh vào tủ rất cẩn thận. Trước khi cho cốc vào tủ, cậu còn lấy ngón tay thấm nước, vuốt trên miệng cốc để nghe vang lên tiếng vo vo của thủy tinh. Chúng tôi đứng xung quanh cứ trầm trồ và hồi hộp. Chúng tôi chờ đợi lúc mợ mở hộp bánh bích quy mùi thơm phức và chúng tôi mỗi đứa được một chiếc giòn thơm. Ông Huyện Quy. Ông Huyện Quy là bà con xa với cậu tôi, làm chi huyện ở huyện Phong Điền hay là Hương Thủy, tôi không nhớ rõ. Thỉnh thoảng, ông có việc đá qua ghé thăm cậu mợ tôi. Ông đậu cử nhân hán học, bận quần áo ta, áo lương đen, đội khăn xếp và đi giày gia định. Ông ăn nói nhẹ nhàng, nho nhã, giọng rất thân tình, nghe như thấy tình bà con ruột thịt trong mối quan hệ giữa ông với người trò chuyện với ông. Tôi cứ tưởng tượng ông là một ông quan liêm khiết, hiền từ, xứng đáng là bậc dân chi phụ mẫu. Thế nhưng, qua câu chuyện của cậu mợ tôi nói lại, bọn tôi mới biết ông là một tay bóp hầu bóp cổ những người dân dưới quyền cai trị của ông. Một vụ làm tiền của ông đã suýt làm ông bay mất chức chi huyện nếu không có chúa cứu. Số là ông tra khảo một bà bị kiện trước cử quan vì một vụ tranh chấp gia tài thế nào đó. Tra khảo mấy lần, người đàn bà kia khăng khăng không chịu khai theo lời mấm cung của nha lại nơi huyện đường. Thế là quan huyện nhà ta có một sáng kiến, cho lấy kim châm vào hai núm vú của người đàn bà, lấy chỉ sâu kim và mỗi kim buộc một chiếc lông gà, và quan cho lính lệ thay phiên nhau quạt mắt người đàn bà xấu số. Gió làm xoay hai chiếc kim và người đàn bà đau buốt kêu thét lên, có lúc ngất đi. Quan cho nghỉ một lúc rồi lại trực tiếp hỏi cung người phụ nữ, cố rút cho ra lời khai mà quan đòi hỏi. Người đàn bà xấu số van lại xin quan tha cho, nhưng không thể nào khai như lời mấm cung được. Lại quạt, lại đau buốt, lại kêu thét, lại ngất đi, và lại tiếp tục khảo cung với giọng ngọt ngào của quan huyện, nhưng với nét mặt nham hiểm và như muốn vồ vào người ta như hổ đói vồ mồi. Cuộc tra khảo ghê rợn này tiến hành trong một phòng kín của huyện đường, nhưng tiếng kêu thét của người phụ nữ cũng lọt ra ngoài phố huyện, và gia đình người nạn nhân đã phát đơn kiện lên thừa phủ. cơ quan hành chính đầu tỉnh của Nam Triều. Câu chuyện vỡ lở ra, khó lòng mà tỉnh dẹp yên đi được, mặc dù vợ chồng quan huyện cũng đã long tóc gáy, chạy trọt các cửa sau, cửa trước. Không những quan huyện có thể bị cách chức, điều ấy gần như chắc chắn, mà còn có thể bị ngồi tù nữa. Bà huyện bèn bàn với quan huyện một phương cứu chữa. Bà huyện và con gái sẽ cấp tốc đến nhà thờ xứ ở địa phận gần huyện và xin cha xứ rủ lòng thương, lấy phép Chúa cứu vớt gia đình. Bà huyện và con gái xin nguyện làm con chiên của Chúa ngay tức khắc và xin cha làm phép rửa tội cho hai mẹ con được sớm trở về với Chúa. Phép lạ của bà huyện có hiệu quả gần như tức khắc. Cha xứ rủ lòng thương quan ông, quan bà và quan cô, chạy lên gặp bề trên và xin bề trên lấy lượng hải hà mà cứu vớt quan trong cơn nguy khốn. Thế rồi vụ án được dẹp ỉm đi. Bà huyện, cô huyện và quan huyện đều đặn mỗi chủ nhật đi nhà thờ ăn bánh thánh, và riêng bà huyện thì gần như ngày nào cũng đi xưng tội với cha và được rửa tội. Còn người đàn bà xấu số kia mà hai vú đã xưng cứng lại thì được thả về gia đình và được chám miệng bằng một số tiền. Tôi nghe nói về sau bà huyện đã chết, hay nói là cho đúng nghĩa đã có một cái chết rất đạo. Bọn tôi nghe câu chuyện mà rùng mình. Trong tâm hồn trẻ con của tôi thể hiện lên những ma quỷ, những quỷ sứ mà tôi đã thấy trong địa ngục ở chùa Bồn trên rú chùa. Cảm giác ghê lạnh về cái ác ở đời qua câu chuyện ông quan huyện Quy cứ làm tôi bàng hoàng mãi. Mãi về sau, tôi lại thấy ông huyện đến thăm cậu tôi ở Huế. Ông vẫn giọng ngọt ngào ấy, vẫn dáng nho nhá ấy. Nhưng tôi nhìn vào mắt ông thấy sâu hoắm và đen như mắt cú vọ, và tự nhiên tôi thấy hoảng sợ. Tôi bỏ chạy, không dám nhìn ông nữa. Có lẽ ông đã biến thành quỷ sa tăng. Câu chuyện quan huyện quạt vú được người ta kể lại mãi ở vùng Thừa Thiên, và cho mãi gần đây, khi tôi trở lại thăm Quảng Điền, vẫn còn có người nhắc đến như một câu chuyện ma quỷ. Bà huyện không có con trai, lúc chết người gầy guộc hẳn đi, chỉ còn da bọc xương như đã bị quỷ sứ róc thịt. Nuôi dế. Lúc ở nhà cậu tôi ở Quảng Điền, ngoài việc say mê đọc sách, tôi còn một cái mê say khác là nuôi dế. Anh Hùng, cháu họ cậu tôi lúc đó học lớp nhì, thỉnh thoảng về Huế xin được của mẹ và của chị những hộp phấn, đã hết phấn, hình chữ nhật có một mặt kính rất đẹp. Anh Hùng bày cho tôi nuôi dế trong các hộp ấy, mỗi hộp vừa nuôi một con bằng lá rau muống hoặc lá khoai lang. Rồi chiều chiều, sau buổi học, anh Hùng và tôi cho những con dế vào một hộp giấy to và xem chúng đá nhau. Mỗi con dế trước khi xông ra trận đều phát ra một tiếng kêu the thé và chân run rẩy. Chúng tôi gọi tiếng kêu thé ấy là hồi còi hoặc là hồi kèn ra trận của hai địch thủ. Tôi chăm sóc cho dế ăn no, không quên để một ít nước trong cái nắp chai để trong hộp dế. Dế đực đánh nhau với dế đực, dế cái đánh nhau với dế cái, và có khi đực cái đánh nhau. Tôi lấy làm lạ là thường dế cái thắng trận chứ không phải dế đực. Cùng ở với tôi có cậu Cục, cháu gọi mợ Vân bằng cô, học kém mà cũng kém sáng kiến trong các trò chơi. Thấy anh Hùng và tôi thích thú trong việc nuôi dế và chọi dế, cậu có vẻ ghen. Rồi một hôm, tôi đi học về không thấy các hộp dế của tôi đâu nữa. Tôi tiếc mãi, nhưng cũng không dám mách với cậu mợ, còn anh Hùng thì an ủi tôi. Anh sẽ xin cho em những hộp phấn to hơn để nuôi những con dế to hơn, cho nó đánh những trận to hơn. Nói vậy, chứ về sau, tôi cũng không có hộp phấn nào to hơn, không thấy con dế nào to hơn. Năm 1975, vào Sài Gòn sau giải phóng, nghe tin anh Hùng ở lại chứ không di tản, mặc dù anh đã giữ một chức quan trọng trong ngân hàng của chế độ Sài Gòn cũ. Tôi có ý muốn tìm thăm anh, trước là để thăm một người bà con, sau là để nhắc lại câu chuyện nuôi dế và chọi dế, và để hỏi anh đã thấy con dế nào to hơn những con dế hồi nhỏ của chúng tôi chưa. Nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm ra địa chỉ của anh. Mỗi lúc tôi thấy các em bé chơi trò chọi dế, tôi lại nhớ những hộp xinh xẻo thơm phức của tuổi nhỏ của tôi. Anh Đông. Anh Đông là long tong của cậu tôi ở trường Quảng Điền. Tôi gọi là anh, nhưng lúc đó anh cũng chạc tuổi chú tôi. Anh người cao, không vạm vỡ nhưng khỏe mạnh, tóc chảy ngược, có cái lược nhôm cài phía sau gáy. Mắt anh sáng, giọng nói sang sảng và bước đi rất nhanh. Anh làm mọi việc của một người long tong rất mẫn cán, chạy giấy, đi ga văn xá gửi những bưu kiện của nhà trường hay của cậu tôi, quét dọn lớp, nhất là lớp cậu tôi trực tiếp giảng, đánh trống nhà trường. Nhưng cái việc anh Đông làm tôi khâm phục nhất là giặt là áo quần và ủi áo quần tây cho cậu tôi. Chẳng biết anh làm thế nào mà áo quần anh giặt rất trắng, còn ủi thì anh đem sơ mi láng qua trong một chậu nước khuấy bột trắng, không biết là bột gạo hay là bột nếp hay là bột gì tôi không rõ. Anh để cho chiếc sơ mi hơi se se, rồi lấy bàn ủi nóng ủi mạnh lên áo, đặc biệt là ủi kỹ tấm Platon trước ngực và cái cổ ủi đến cứng như một tấm bìa, có thể lấy ngón tay búng vào nghe kêu bong bong. Còn bàn ủi, phía trên là rỗng như cái hộp sắt, trong đó bỏ than hồng, quạt cho thật nóng rồi đậy nắp lại. Tôi cứ trầm trồ mãi trước tài ủi áo quần của anh Đông. Có lẽ do anh khéo tay giặt ủi cho nên cậu tôi cũng năng thay áo sơ mi. Có lẽ đối với một ông giáo ở nông thôn như vậy là quá tươm tất, rất chuẩn. Các thầy giáo ở các lớp khác thấy ông Đốc, tức là hiệu trưởng, chỉnh tề thường xuyên thì cũng theo nếp đó mà ăn bận rất ngay ngắn, tử tế. Khi cậu tôi đổi về Huế, muốn đem anh Đông đi theo, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép anh đổi nơi làm việc. Thỉnh thoảng có dịp đi Huế, anh vẫn ghé thăm cậu mợ tôi. Anh Đông rất tốt đối với bọn học trò chúng tôi trong nhà, luôn luôn vui cười. Và riêng đối với tôi, hình như anh biết cảnh nhà tôi nghèo nên anh có thương hơn. Có lần anh nói với tôi, đem áo quần tao giặt luôn cho một thể. Nhưng tôi không dám, áo quần tôi chỉ nhờ dì em giặt mà thôi. Đi xem máy dẫn thủy nhập điền. Ở gần ga Văn Xá, lúc đó có một người, không hiểu là tung tích thế nào, ở xa về, mua được một cái máy bơm nước khá to, muốn làm công việc dẫn nước vào ruộng để chống hạn. Đây là một việc làm hoàn toàn tư nhân, một sáng kiến cá nhân, cũng không bị chính quyền thực dân và phong kiến cản trở. Tôi nhớ mường tượng cái máy bơm khá phức tạp, gần như cái máy để quay bánh lái của các cano lớn ngày nay. Cuộc đi tham quan này đối với chúng tôi lúc đó là một điều ngoài sức tưởng tượng. Người chủ của máy cũng là kỹ sư, đứng cắt nghĩa tỉ mỉ cho chúng tôi cách hoạt động của máy, cách máy bơm nước vào ruộng. Tôi không nhớ rõ những chi tiết của sự giải thích kỹ thuật này, nhưng còn nhớ rõ cái ấn tượng thường dân của người chủ máy, cái ấn tượng văn minh mà máy móc in vào tâm trí non nớt của chúng tôi. Thầy Lưu Thành Công của tôi cũng rất hào hứng trong chuyến đi tham quan kỹ thuật này. Dường như các thầy giáo lúc đó cũng đều náo nức mong mỏi có một sự tiến bộ trong cách làm ăn nghìn đời không đổi mới của dân quê ta. Về sau, tôi không nghe cái máy dẫn thủy nhập điền này có hoạt động được hay không, hay đó cũng chỉ là một thí nghiệm của lòng thương nước thương dân của một người trí thức tiến bộ, một sự thí nghiệm bị chết yểu.